Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trông chờ đồng nhân Mỹ Donald Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục nguyên thủ Nga Vladimir Putin đàm phán trực tiếp. Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ansara tại Ả Rập Xê Út sau khi dỡ lệnh trừng phạt Damas. Trung Quốc và Campuchia mở cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước. Mỗi ngày một sự kiện, thương chiến Mỹ-Trung tạm lắng nhưng những vấn đề căn bản vẫn còn đó. Theo dòng thời sự, nguy cơ vỡ nợ, liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933 hay không? Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua 13 tháng 5 đã thúc giục Tổng thống Donald Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Putin chấp nhận gặp trực tiếp để đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Theo bản tin AFP, mặc dù cáo buộc Tổng thống Nga không muốn chiến tranh ở Ukraine kết thúc, ông Zelensky cam kết sẽ làm mọi cách để cuộc họp thượng đỉnh được diễn ra vào ngày mai tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, theo phát biểu của Tổng thống Ukraine tối qua tại Kiev, nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận sự tham gia của ông, tôi nghĩ điều đó sẽ tạo thêm động lực để Putin đến. Vào thứ Hai, trước chuyến công du vùng vịnh, ông Donald Trump đã kêu gọi hai bên tham chiến đến đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn nói là ông đang cân nhắc khả năng đích thân đến Istanbul để tham gia đàm phán. Hiện giờ, theo lời ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có mặt ở đó. Tại Bắc Kinh hôm qua, Tổng thống Brazil Lula cũng đã tuyên bố sẽ đích thân thúc đẩy Putin đến Istanbul ngày mai để nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine. Về phía Nga, Điện Kremlin cho đến hôm nay vẫn từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là từ chối xác nhận hoặc phủ nhận chuyến đi của ông Putin đến Istanbul. Đối với ông Zelensky, nếu ông Putin không tới Thổ Nhĩ Kỳ, đó sẽ là một tín hiệu rõ ràng cho thấy ông không muốn và sẽ không dừng chiến tranh.
Về phía các đồng minh châu Âu của Kiev, trên đài truyền hình Pháp tối ngày hôm qua, Tổng thống Macron khẳng định quyết tâm của chúng tôi là ban hành lệnh trừng phạt nếu Nga xác nhận không tôn trọng lệnh ngừng bắn. Nguyên thủ quốc gia Pháp cho rằng Ukraine sáng suốt nhận thấy rằng họ sẽ không thể lấy lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ kể từ năm 2014.
Ce qu'ils jouent en Ukraine, c'est notre sécurité. C'est la paix sur notre continent et c'est la sécurité des Européens et donc des Français.
Những gì đang diễn ra ở Ukraine có liên quan đến an ninh của chúng ta, đến hòa bình trên lục địa của chúng ta và đến sự an toàn của người dân châu Âu, tức là của người dân Pháp. Chúng ta muốn hòa bình, cuộc chiến phải chấm dứt và Ukraine phải ở vị thế tốt nhất có thể để tham gia đàm phán. Vậy tại sao chúng ta lại muốn ngừng bắn ngay lúc này? Trước hết vì mỗi ngày có hàng ngàn người chết và ngày càng có nhiều thường dân thiệt mạng. Tiếp đến, trong khi Hoa Kỳ đang do dự, chúng ta tin rằng việc ngừng bắn ngay hôm nay rõ ràng sẽ giúp tạo điều kiện tốt hơn về mặt nhân đạo. Nhưng tham gia vào các cuộc thảo luận cho phép chúng ta giải quyết vấn đề gì? Đó là giải quyết các vấn đề lãnh thổ, và thậm chí chính người Ukraine cũng đủ sáng suốt để nói rằng, đúng vậy, họ sẽ không có khả năng lấy lại toàn bộ những gì đã mất kể từ năm 2014.
Ils n'auront pas la capacité de reprendre l'intégralité de ce qui est pris depuis 2014.
Trong mọi trường hợp, theo thông báo của phía Kiev, ông Zelensky sẽ đến Ankara vào ngày hôm nay hoặc ngày mai để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine vào tháng 3 năm 2022, nhưng không đạt được kết quả nào. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga, loạt biện pháp được thông báo vào ngày hôm nay nhắm vào đội tàu ma được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đã có. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine cũng đang chuẩn bị nhiều biện pháp cứng rắn nhằm bóp nghẹt Nga. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp nhắc đến một dự thảo luật trừng phạt của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham với mức thuế hải quan là 500% đối với dầu lửa nhập khẩu từ Nga và 500% đối với các quốc gia hiện vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga. Ngoại trưởng Pháp sẽ gặp Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vào ngày mai tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Ngoại trưởng các nước NATO họp tại Thổ Nhĩ Kỳ bàn về tăng chi tiêu quân sự. Cuộc họp diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 5, trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga và dưới áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi các nước phải chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng. Tuần này, một nhà ngoại giao của NATO cho biết các nước thành viên đều đồng thuận là cần phải tăng cường đáng kể các nỗ lực để tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng ngưỡng 5% vẫn là một mức cao đối với nhiều nước châu Âu, trong đó có Ý hay Tây. Tây Ban Nha.
Trong chuyến công du vùng Vịnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria, vào ngày hôm nay, ông có cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmed al-Zahra. Quyết định Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Damas được Syria xem là một bước ngoặt mang tính quyết định. Về cuộc gặp gỡ của Tổng thống Mỹ với Tổng thống Syria, Nhà Trắng cho biết là cuộc gặp diễn ra tại Riyadh trong vòng 30 phút trước khi ông Donald Trump sang Qatar. Chuyến công du vùng Vịnh lần này đã đánh dấu sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Syria, từ New York, thông tin viên Lubna Anaki giải thích thêm.
Oui, absolument, surtout que depuis la chute de Bachar el-Assad, l'administration Trump avait plutôt...
Sau khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ, chính quyền Donald Trump đã giữ khoảng cách với tân chính phủ Syria. Theo báo Mỹ New York Times, một số quan chức Hoa Kỳ dường như đã bày tỏ nghi ngại về Tổng thống lâm thời Ahmed al-Zahra và liên minh của ông do mối liên hệ với Al-Qaeda. Có nhiều lo ngại về vấn đề tự do tôn giáo, quyền của phụ nữ và cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực. Vả lại Ahmad al-Zahra khi đó vẫn có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ. Cuộc gặp của Donald Trump với Ahmad al-Zahra vào hôm thứ Tư tại Ả Rập Xê Út là cuộc gặp đầu tiên giữa một vị tổng thống Mỹ với một tổng thống Syria sau gần 25 năm. Tất cả những điều này diễn ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt Damas. Đây là một bước đi ngoại giao quan trọng giúp Syria tái thiết, theo giải thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua. Sự thay đổi này trong chính sách của Mỹ diễn ra bất chấp các ngần ngại của Israel đối với tân chính quyền Damas. Đây cũng là một quyết định không được đồng minh của Hoa Kỳ, tức Israel, hoan nghênh, sau thỏa thuận của Washington đối với lực lượng Houthi Yemen và việc Washington nối lại các cuộc đàm phán với Iran.
Par Washington avec les Houthis au Yémen et la reprise des discussions avec l'Iran.
Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Donald Trump, Ả Rập Xê Út đã ký nhiều hợp đồng thương mại lớn và đầu tư vào Mỹ 600 tỷ đô la, trong đó có hợp đồng 142 tỷ đô la mua trang thiết bị quân sự tối tân và được coi là hợp đồng quốc phòng quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Những hợp đồng này nằm trong thỏa thuận đối tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và trí tuệ nhân tạo, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng Thái tử ông Mohammed bin Salman ký vào ngày hôm qua. Công ty DataVolt của Ả Rập Xê Út cam kết đầu tư 20 tỷ đô la vào những trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo ở Mỹ. Ngoài ra, theo Nhà Trắng, còn có rất nhiều hợp đồng về công nghệ với tổng trị giá khoảng 80 tỷ đô la liên quan đến Google, các nhà sản xuất phần mềm Oracle, Salesforce và nhà sản xuất chip bán dẫn AMD. Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã dành cho Tổng thống Mỹ buổi đón tiếp trọng thể. Chiến đấu cơ F-35 tháp tùng trên cơ Air Force hạ cánh xuống sân bay và đội kỵ binh nghênh đón. Tổng thống Donald Trump hài lòng khi phát biểu rằng, tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi rất quý mến nhau.
Trung Quốc và Campuchia vào ngày hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước, sử dụng các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đại pháo, tàu chiến và hobo chó chiến đấu.
Hãng tin AFP trích dẫn thông báo của lực lượng vũ trang Hoàng gia Khmer cho biết gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Campuchia tham gia các cuộc tập trận mang tên Rồng Vàng, kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc bao gồm xe thiết giáp, trực thăng, tàu chiến, drone trinh sát và robot chó chiến đấu được sử dụng trong các cuộc tập trận chung này. Mục tiêu là, xin trích, phát triển mối liên kết và hợp tác sâu sắc hơn giữa quân đội hai nước. Theo phát ngôn viên quân đội Campuchia, đợt tập trận lần này lớn hơn năm 2024 về nhân sự và trang thiết bị. Một tàu chiến Trung Quốc, chiếc tàu Trường Bạch Sơn đã cập cảng căn cứ hải quân Ream của Campuchia từ thứ Hai cùng với các trang thiết bị. Căn cứ Ream nằm ở miền Tây Nam Campuchia đã được Trung Quốc cải tạo và được Thủ tướng Campuchia Hun Manet khánh thành vào ngày 2 tháng 4 với sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Trung Quốc. Hãng tin AFP trích dẫn ông Uvirak, một chuyên gia chính trị Campuchia, nhận định, thông qua cuộc tập trận lần này, Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh và gửi đi thông điệp rằng họ là một siêu cường quốc. Ngoài việc phô trương sức mạnh, Bắc Kinh còn phải tạo niềm tin cho các đối tác bằng cách nói với họ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển và trở nên hùng mạnh hơn cả về quy mô, tiến bộ công nghệ và sức mạnh quân sự. Campuchia cũng dự kiến sẽ nhận được hai tàu chiến từ Trung Quốc. Xin nhắc lại là mối quan hệ giữa Phnom Penh và Washington đã xấu đi trong những năm gần đây, trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Campuchia ngày càng tăng, thông qua hàng tỷ đô la đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, vào hôm nay, Bắc Kinh và Colombia đã ký kết một thỏa thuận hợp tác để quốc gia Nam Mỹ này tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Bắc Kinh, nhân diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc với cộng đồng các nước Mỹ Latin và vùng Caribe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước cần phải nắm bắt cơ hội này để đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới. Bộ Ngoại giao Colombia hoan nghênh thỏa thuận lịch sử, xem đây là một chặng đường quan trọng mở ra những cơ hội mới về đầu tư, hợp tác công nghệ và phát triển bền vững cho cả hai nước. Hiện nay đã có 2/3 các nước châu Mỹ Latin tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng. Việc Colombia gia nhập nhóm các nước này là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đã được đạo diễn người Mỹ cao tay Tarantino tuyên bố khai mạc tối hôm qua 13 tháng 5 tại Cung điện ảnh Cannes ở Pháp. Ngày hội nghệ thuật đã không tránh được những xáo trộn đang diễn ra trên khắp thế giới, từ chiến tranh tại Ukraine ở Gaza đến nền dân chủ ở Mỹ. Diễn viên gạo cội người Mỹ Robert De Niro, 81 tuổi, được đồng hương Leonardo DiCaprio chào cành cọ vàng danh dự, đã chỉ trích không thương tiếc Tổng thống Mỹ tại lễ khai mạc, kêu gọi bảo vệ nền dân chủ được coi là điều hiển nhiên trước một Donald Trump thiếu học thức. Ban tổ chức cũng dành ngày khai mạc Cannes 2025 là ngày Ukraine với 3 bộ phim về cuộc chiến đã kéo dài 3 năm ngay tại châu Âu, được nhiều nghệ sĩ, tác giả, nhà báo thuật lại. Đọc phái viên RFI Guillaume Thibault tường trình từ Cannes.
C'est avec le film Zelensky que s'est ouvert cette journée. En 2h15, les auteurs racontent
le film Zelensky đã mở đầu cho ngày khai mạc này. Trong vòng 2 giờ 15 phút, các tác giả kể lại câu chuyện về một cậu thiếu niên ít quan tâm đến chính trị, trở thành một diễn viên, rồi thành một tổng thống và chỉ huy chiến tranh. Một biểu tượng, theo nhận định của Yves Jolon, một trong số các tác giả phim Zelensky. Ông nói, mọi chuyện thay đổi liên tục. Điều chắc chắn là, với lòng dũng cảm, Zelensky đã cho thấy ông không chỉ là một phần của lịch sử Ukraine, của thế giới, mà ông đã đi vào giáo trình lịch sử. Tôi tự nhủ rằng, Putin không thể thắng được cuộc chiến này. Người dân Ukraine hoàn toàn thù nghịch với ông ấy. Năm 2022, Liên hoan Cannes đã mời Tổng thống Zelensky phát biểu tại lễ khai mạc. Ngày Ukraine lần này là điều quan trọng, theo Tổng đại diện Liên hoan Thierry Frémaux. Ông nói, chiến tranh chưa qua mà vẫn còn đó. Đó là những bộ phim lên án nghi chính ý tưởng chiến tranh. Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadim Omechenko xem cả 3 bộ phim, vừa xúc động vừa tự hào thấy đất nước ông được đề cao. Ông phát biểu, được liên hoan phim Cannes nhắc lại những đau thương, lòng dũng cảm của chúng tôi là điều rất quan trọng đối với chúng tôi, cần phải đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh. Ngày Ukraine sẽ còn kéo dài trong suốt thời gian diễn ra liên hoan tại một khu vực dành riêng cho Ukraine.
Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Sau lễ khai mạc mang tính chính trị, tài tử Mỹ Tom Cruise là khách mời trong ngày thứ 2 hôm nay của Liên hoan Cannes với tập 8 bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi nhưng không tranh giải. Diễn viên 62 tuổi sẽ bước lên thảm đỏ trước 19 giờ cùng với nhóm nhạc sĩ trình diễn bản nhạc Nhiệm vụ bất khả thi nổi tiếng do Lalo Schifrin sáng tác.
Liên hoan phim Cannes năm nay thắt chặt quy định trang phục. Tại lễ khai mạc vào hôm qua, nhiều trang phục bị coi là khiếm nhã như váy mỏng, váy xẻ cao hoặc quá cồng kềnh bị cấm trên thảm đỏ và trong khu vực diễn ra liên hoan. Ban tổ chức khẳng định quy định này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Các đội đã được thành lập để từ chối bất kỳ ai có trang phục không phù hợp vào thảm đỏ. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quy định của chúng tôi, hết lời dẫn.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tổng thống Ukraine Zelensky có thể sẽ gặp giáo hoàng vào Chủ nhật tới. Nguyên thủ Ukraine cho biết tin này hôm qua khi ông trả lời phỏng vấn 5 kênh truyền thông, trong đó có nhật báo cánh tả Libération của Pháp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói thêm điều này còn phụ thuộc vào tiến triển đàm phán ngoại giao với Nga. Hôm 12 tháng 5, lần đầu tiên đã có cuộc nói chuyện với tân giáo hoàng Leo XIV. Tổng thống Zelensky đã mời ngài đến thăm Ukraine. Về phía giáo hoàng, ngài đã kêu gọi hòa bình, công bằng và bền vững cho Ukraine.
Chính quyền Đức bắt giữ 3 người Ukraine bị nghi ngờ đang chuẩn bị hành vi phá hoại để phục vụ lợi ích của Nga. Viện Công tố Liên bang Đức vào hôm nay thông báo, các vụ bắt giữ đã được tiến hành trong những ngày qua tại Đức và Thụy Sĩ. Các nghi phạm được cho là Đức được tuyển dụng theo lệnh của chính quyền Nga, thực hiện các vụ đốt phá và tấn công bằng chất nổ nhằm vào hoạt động vận tải hàng hóa ở Đức. Một trong số họ đã thực hiện các cuộc thực nghiệm vào cuối tháng 3.
Sau cuộc tập trận thường niên Balikatan kết thúc vào ngày 9 tháng 5, quân đội Mỹ và Philippines dự kiến tổ chức thêm các cuộc tập trận chung binh từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 ở Bataan và Palawan, hai tỉnh chủ chốt trong hệ thống phòng thủ của Philippines, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực gia tăng do các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bataan là tỉnh gần Đài Loan nhất, còn Palawan giáp với Biển Đông, khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Hoa Kỳ thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào dầu lửa của Iran xuất khẩu sang Trung Quốc. Thông báo của chính quyền Donald Trump được đưa ra hôm qua. Theo phía Mỹ, doanh thu hàng tỷ đô la từ việc Iran bán hàng triệu thùng dầu cho Trung Quốc được dùng để tài trợ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và drone, phổ biến vũ khí hạt nhân và các hoạt động khủng bố của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này sẽ đàm phán về hạt nhân với Đức, Pháp và Anh có thể vào thứ Sáu, 16 tháng 5, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngay tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ họp với các doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử. Thông báo của Bộ trưởng Bruno Retailleau được đưa ra vào hôm nay trên đài truyền hình sau một âm mưu bắt cóc trên đường phố Paris nhắm vào con gái và cháu trai của Chủ tịch Tổng Giám đốc Nền tảng Trao đổi Tiền ảo Paymium, và trước đó là nhiều vụ bắt cóc khác nhắm vào các doanh nhân trong lĩnh vực tiền ảo và người thân của họ. Cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Sáu 16 tháng 5 tại trụ sở Bộ Nội vụ nhằm giúp cho họ có ý thức hơn về các nguy cơ và cách hợp tác bảo đảm an toàn.
Chính quyền Mỹ cấp thêm 450 triệu đô la tài trợ cho Đại học Harvard, đồng thời cáo buộc Đại học danh tiếng này đã thất bại trong việc chống lại sự hăm dọa bài Do Thái trong trường. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Ban Giám đốc Harvard gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhằm tái lập đối thoại về cơ sở chung như cuộc chiến chống nạn bài Do Thái và bảo vệ quyền tự do tư tưởng và ngôn luận.
Nguyên là một du kích quân, cựu Tổng thống Ukraine Uruguay từ năm 2010 đến 2015, ông José Pepe Mujica vừa qua đời ngày hôm qua, thọ 89 tuổi. Ông nổi tiếng là tổng thống giản dị nhất thế giới, gần như toàn bộ tiền lương của tổng thống của ông được chuyển cho một chương trình nhà ở xã hội. Chính phủ Uruguay cho biết sẽ tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: thương chiến Mỹ-Trung tạm lắng nhưng vấn đề căn bản vẫn còn đó.
Thỏa thuận về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được tại Geneva cuối tuần qua đã bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Và như vậy là chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới tạm lắng dịu trong thời gian 90 ngày. Các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới trong những ngày qua đã khởi sắc trở lại sau tin vui đến từ Geneva. Đồng đô la cũng đã tăng giá trở lại đối với đồng euro. Thế nhưng nguy cơ khủng hoảng chỉ tạm thời được đẩy lùi bởi vì thỏa thuận Geneva chưa giải quyết được các vấn đề cơ bản trong thương mại Mỹ-Trung. Việc hai bên đã nhanh chóng đạt thỏa thuận về thuế quan cho thấy là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều không thể trụ được lâu dài trong một cuộc chiến tranh thương mại, cho nên ta phải chấp nhận giảm thuế từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ và 125% xuống còn 10% đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc. Theo nhận xét của nhật báo Pháp Le Monde, trong chính quyền Donald Trump hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent luôn tuyên bố rằng thuế hải quan không phải là mục đích tự thân mà chỉ là vũ khí đàm phán chiến thuật, và chính ông được cho là người sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh trong vài tuần tới. Washington và Bắc Kinh phải thỏa thuận với nhau về mức thuế quan sẽ áp dụng lâu dài đối với nhau, về việc Trung Quốc tự nguyện mua thêm hàng của Mỹ, nhất là nông phẩm, để giảm bớt thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc. Rồi còn có vấn đề trợ cấp của Bắc Kinh cho ngành công nghiệp Trung Quốc, việc các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc và về các cáo buộc thao túng tiền tệ. Ngoài những hồ sơ đó còn có vấn đề về an ninh kinh tế. Hoa Kỳ không muốn tiếp tục phụ thuộc vào nguồn đất hiếm của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng có yêu cầu của họ, bởi vì các công ty Trung Quốc hiện vẫn bị cấm mua lại các công ty Mỹ. Trong nội bộ Hoa Kỳ cũng đang có bất đồng về việc có nên cho Trung Quốc tiếp cận các công nghệ chiến lược, bao gồm cả bộ vi xử lý hay không. Một phe, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan, thì chủ trương hạn chế nghiêm ngặt đối với các sản phẩm nhạy cảm. Phe kia, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, thì muốn tự do hóa việc xuất khẩu các bộ vi xử lý. Trong bối cảnh hiện nay, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung được Le Monde trích dẫn cho rằng hai nước không thể nào đạt được một thỏa thuận chắc chắn, và có lẽ là chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng những gì tạm thời sẽ trở thành vĩnh viễn, tức là hai bên sẽ tiếp tục áp mức thuế 30% và 10% cho đến khi Tổng thống Mỹ đổi ý, mà thật sự thì chính quyền Trump dường như hoàn toàn không có một chiến lược nào đối với Trung Quốc. Cho nên theo hãng tin AFP, các doanh nghiệp Mỹ, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, vẫn chưa thật sự an tâm vì họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hàng sản xuất ở Trung Quốc mà lại không có nhiều giải pháp thay thế. Ấy là chưa kể mức thuế 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ được áp dụng trong 90 ngày này vẫn còn là quá cao đối với họ. Về phía Bắc Kinh, khủng hoảng vừa qua với Washington càng khiến Trung Quốc tin rằng cần phải giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và nên hướng tới các quốc gia thân thiện hơn. Theo chiều hướng đó, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình đã đón tiếp một số nhà lãnh đạo Mỹ Latin và đã lấy lòng họ với cam kết sẽ giải ngân 9,2 tỷ đô la để hỗ trợ cho sự phát triển của châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy Nhi, tiếp theo là tạp chí xã hội, Minh Phương nói về hẹn hò qua mạng, duyên số hay công nghệ số, và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, thăm dò tài nguyên tại Bắc Cực, sân chơi mới của Nga, Trung Quốc, sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Anh sẽ tìm cách trả lời cho câu hỏi nguy cơ vỡ nợ, liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933 hay không?
Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5 2025, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ có nguy cơ sẽ không còn khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính vào tháng 8 nếu không đình chỉ hoặc nâng trần nợ công. Trong thư ngỏ gửi đến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ông kêu gọi Quốc hội sớm hành động nhằm duy trì mức độ tin cậy và lòng tin của cộng đồng quốc tế và các chủ nợ đối với Hoa Kỳ. Lời kêu gọi này được ông Besson đưa ra vào lúc Quốc hội Mỹ đang thảo luận về việc điều chỉnh trần nợ hiện đã ở mức 36.000 tỷ đô la, một giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt và đã bị vượt quá từ tháng Giêng năm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Hoa Kỳ thật sự mất khả năng huy động thanh khoản? Câu chuyện Mỹ bị vỡ nợ và đơn phương tái cấu trúc nợ năm 1933 vẫn còn ám ảnh giới chuyên gia cho đến ngày nay.
Vỡ nợ công là gì?
Giáo sư Saben Kodahi, chuyên ngành tài chính và kinh tế, trường quản trị kinh doanh Grenoble, trên trang The Conversation ngày 7 tháng 5 2025, trước hết giải thích, vỡ nợ công diễn ra khi một quốc gia không thực hiện được mọi nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả việc trả lãi cho các chủ nợ. Một trong nhiều lý do chính yếu khiến một nước vỡ nợ là do tình trạng trì trệ kinh tế kinh niên được đặc trưng bởi tăng trưởng thấp, thâm hụt ngân sách liên tục và mất cân đối cơ cấu trong tài khoản vãng lai, cũng như là mức độ mắc nợ quá mức. Việc phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo là yếu tố quyết định dẫn đến việc mất khả năng thanh toán, chẳng hạn như một chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm thúc đẩy mở rộng tiền tệ và giảm nhẹ gánh nặng nợ thông qua lạm phát hay giảm giá đồng nội tệ. Những lập luận ủng hộ cho việc vỡ nợ thường được dựa trên việc giảm bớt gánh nặng nợ nần, giảm dòng chảy vốn ra bên ngoài, bảo toàn dự trữ ngoại hối, cũng như là nhu cầu đàm phán lại nợ.
Chuyện gì đã xảy ra giai đoạn 1840 đến 1842?
Giai đoạn 1840-1842 đánh dấu một trong những sự sụp đổ ấn tượng nhất và bất ngờ nhất trong lịch sử nước Mỹ. 19 trong số 26 bang rơi vào tình trạng vỡ nợ. Nguyên nhân là do chi phí xây dựng kênh đào quá cao dẫn đến việc chồng chất nợ quá mức. Trong những năm 1830, nhiều bang Mỹ ký các khoản vay nợ để tài trợ các dự án hạ tầng và xây dựng kênh đào thiết yếu cho sự phát triển kinh tế. Các dự án này chủ yếu được tài trợ thông qua việc phát hành trái phiếu nhà nước.
Phải chăng vụ sập sàn chứng khoán năm 1929 là điểm xuất phát cho cuộc đại suy thoái?
Giới kinh tế gia thường coi vụ sập sàn chứng khoán thứ năm đen tối xảy ra vào ngày 24 tháng 10 năm 1929 như là điểm xuất phát cho cuộc đại suy thoái Mỹ. Vào lúc đỉnh điểm năm 1933, 1/4 dân số Mỹ trong độ tuổi lao động, tức khoảng 12,83 triệu người, bị thất nghiệp, thu nhập của những lao động may mắn giữ được việc làm sụt giảm đến 42,5% trong giai đoạn 1929-1933. Tình trạng đình lãm đã xảy ra, một hiện tượng hiếm gặp mà ở đó đình trệ kinh tế diễn ra vào lúc lạm phát tăng cao. Trang mạng Lotus của Thụy Sĩ ngày 16 tháng 8 năm 2018 nhắc lại rằng, khi chính thức nhậm chức ngày 4 tháng 3 năm 1933, Tổng thống Franklin Roosevelt còn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân hàng gay gắt đến mức ông phải ra lệnh đóng cửa các ngân hàng nhiều ngày. Nguyên nhân là vì đồng đô la được bảo đảm bằng vàng. Do đô la mất giá, người dân chuyển đổi đô la thành vàng, dự trữ vàng của ngân hàng sụt giảm mạnh. Vào thời điểm đó, vàng còn có một vai trò chủ chốt khác. Hầu hết các hợp đồng nợ, tư nhân và nhà nước đều có điều khoản vàng, quy định trả nợ bằng vàng để bảo vệ nhà đầu tư trước nguy cơ đồng đô la trượt giá. Điều khoản này có liên quan đến một khoản nợ đáng kể, 120 tỷ đô la, tức chiếm đến 180% GDP của nước Mỹ.
Và đó cũng là nguyên nhân để Mỹ từ bỏ chế độ bản vị vàng.
Để ngăn chặn tình trạng thất thoát kim loại quý và bình ổn nền kinh tế quốc gia, tháng 4 năm 1933, chính phủ Mỹ đã đình chỉ khả năng chuyển đổi của đồng đô la, đồng thời cấm những người nắm giữ đô la, bất kể là Mỹ hay nước ngoài, đổi tiền thành vàng. Biện pháp này đặt dấu chấm hết cho chế độ bản vị vàng, một hệ thống tiền tệ có hiệu lực từ năm 1879, theo đó tiền tệ được bảo đảm bằng vàng. Cùng lúc, Tổng thống Roosevelt ra lệnh đổi tất cả các đồng tiền vàng và chứng chỉ vàng có trị giá hơn 100 đô la sang các loại tiền tệ khác. Ông bắt buộc tất cả những ai trữ đồng tiền vàng, thỏi vàng và chứng chỉ vàng phải bán cho Cục Dự trữ Liên bang trước ngày 1 tháng 5, với mức giá ấn định là 20,67 đô la cho một ounce. Đến ngày 10 tháng 5 năm 1933, chính phủ Mỹ thu được 300 triệu đô la tiền vàng và 470 triệu đô la chứng chỉ vàng. Trang Lotus cho biết thêm, đến ngày 5 tháng 6 năm 1933, Quốc hội Mỹ hủy tất cả các điều khoản vàng của các hợp đồng có hiệu lực hồi tố, bao gồm cả những hợp đồng có liên quan đến chủ nợ nước ngoài. Ngày 31 tháng Giêng năm 1934, Tổng thống Roosevelt cho giảm giá đồng đô la đến 69% khi định giá vàng ở mức 35 đô la. Những quyết định trên đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý giữa các nhà đầu tư với chính quyền Roosevelt và làm dấy lên những chỉ trích cho đấy là một hành vi vi phạm hợp đồng và chuyển giao tài sản từ chủ nợ sang con nợ, một quyết định vi hiến v.v.
Những chính sách trên còn dẫn đến hệ quả khác là Mỹ đã phủi một phần nợ đối với Panama.
Theo ông Sharpen Kordahi, chính sách tái cấu trúc nợ đơn phương bằng vàng của Mỹ năm 1933 tuy phần nào đã làm giảm mạnh gánh nặng nợ của Mỹ cho phép phục hồi nền kinh tế, nhưng cũng đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ đối với Panama. Quyết định của Mỹ hủy các điều khoản trả nợ bằng vàng đã làm cho những khoản nợ vay với Panama bị mất giá đến 41%. Chính phủ Mỹ từ chối thanh toán vào ngày đáo hạn bằng đồng vàng Balboa, loại tiền tệ được định giá theo vàng và được sử dụng làm biểu tượng cho tiền tệ quốc gia Panama. Việc bác bỏ một phần nợ đối với Panama đã gây ra những căng thẳng chính trị chưa từng có giữa hai nước. Phải đợi đến năm 1936, chính quyền Mỹ mới thực sự trả số tiền đã thỏa thuận bằng đồng vàng Balboa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trông chờ đồng nhiệm Mỹ Donald Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục nguyên thủ Nga Vladimir Putin đàm phán trực tiếp. Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ansara tại Ả Rập Xê Út sau khi ra lệnh trừng phạt Damas. Trung Quốc và Campuchia mở cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước. Mỗi ngày một sự kiện, thường chiến Mỹ-Trung sạm lắng, nhưng vấn đề căn bản vẫn còn đó. Theo dòng thời sự, nguy cơ vỡ nợ, liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933 hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, liệu sẽ có cuộc gặp giữa hai tổng thống Ukraine và Nga dẫn đến kết quả ngưng bắn hay không? Báo chí Pháp có nhiều phân tích về vấn đề này, bên cạnh chuyến đi Trung Đông của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, xung đột Ấn Độ-Pakistan.
Liberation nhận định về tuần lễ quan trọng cho châu Âu khi đề nghị gặp gỡ ngày mai tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Volodymyr Zelensky đã dồn ông Vladimir Putin vào chân tường, thêm một nỗ lực để chứng tỏ thiện chí với Hoa Kỳ và tạo sức mạnh ngoại giao.
Theo Nhật báo, có thể nói, Tổng thống Ukraine là một con người hết sức kiên trì. Cho tới nay, ông Zelensky đương cự được với tất cả, từ những sát thủ Nga vào những giờ phút đầu tiên của cuộc xâm lăng, bom và hỏa tiễn dội xuống Kiev từ hơn 3 năm qua, những ganh đua trong nội bộ, cho đến sự lần khân của các nhà lãnh đạo châu Âu và cả cơn giận của Donald Trump tại phòng bầu dục được truyền hình trên toàn thế giới. Bị đuổi ra bằng cửa trước, Zelensky quay trở vào bằng cửa sổ, bị đè bẹp chí xuống đất, ông bật chạy như một chiếc lò xo, chừng như không có gì làm Zelensky chùn bước, và đó là sức mạnh của ông. Tổng thống Ukraine đã tiếp xúc với hai tổng thống Mỹ, nhiều thủ tướng Anh và Đức, nhưng chỉ với một tổng thống Pháp đã trở thành bạn thân của ông. Nhà lãnh đạo của một quốc gia bị một đại cường quân sự tấn công vẫn trụ vững, với phong thái điềm tĩnh, sẵn sàng thảo luận với tất cả mọi người, nhất là với kẻ thù tồi tệ nhất là Putin. Hôm Chủ nhật, khi Tổng thống Nga nói rằng sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine, Zelensky đã làm ông chủ Điện Kremlin bối rối khi hẹn gặp ngay vào thứ Năm ở Istanbul hay Ankara. Từ đó tới nay, Putin giữ im lặng. Trong bài trả lời phỏng vấn Liberation và một số báo châu Âu, Tổng thống Ukraine thẳng thắn nói, xin trích, tôi không tin Putin có thể đến, ông ta sợ, nhưng dù sao tôi cũng chừa lại một khả năng nho nhỏ là Putin sẽ tới, vì đó là một nhà lãnh đạo, tôi cho là ông ấy cũng có can đảm. Hết lời chẳng, câu này có thể làm cho Putin tức giận, khó có khả năng tuần lễ này đánh dấu hồi kết cho cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nếu Zelensky có được sự ủng hộ của châu Âu và ông Trump dồn Putin vào thế bí thì cũng đã là một bước ngoặt, theo tờ báo. Ông Volodymyr Zelensky cho biết thêm đồng nhiệm Erdogan sẵn sàng đi cùng để gặp Putin. Nếu Tổng thống Nga không đến sẽ là một thất bại hoàn toàn cho ông ta. Về tình hình hiện tại thì Ukraine trụ vững so với thời kỳ chờ đợi từng viên đạn pháo trước kia. Hiện nay trên chiến trường Kiev chủ yếu sử dụng các drone tự sản xuất.
Liberation cũng đặt câu hỏi, Donald Trump đóng vai trò gì trong cuộc chiến ở Ukraine? Nhật báo cho rằng Tổng thống Mỹ khó che giấu được sự thất bại của việc làm trung gian hòa giải, nhưng đầy tính nghiệp dư và thiên vị Moscow rõ rệt.
Một nhà cựu ngoại giao nhận xét, Donald Trump vừa không nhận ra được ý đồ của Nga là đô hộ hoàn toàn Ukraine, vừa đánh giá thấp quyết tâm độc lập của người Ukraine. Trump nhất định đòi kết thúc chiến tranh, nhưng chẳng ai biết động cơ thực sự của nhà hòa giải tự xưng này là gì. Vì lòng nhân đạo muốn chấm dứt cảnh tắm máu như ông nói, hay vì sự ngưỡng mộ Putin, thậm chí một sự đồng lõa từ thời Liên Xô như trong hồ sơ tình báo chăng, hoặc là tìm kiếm giải Nobel Hòa Bình để có được ánh hào quang như bốn người tiền nhiệm Roosevelt, Winston, Carter, và nhất là đối thủ mà ông luôn căm ghét là Obama, hay thực tế hơn là tài chánh. Nhà địa chính trị học Frederick Ansen nhấn mạnh, chiếc la bàn duy nhất của Trump là chủ nghĩa trọng thương, ông muốn làm ăn với Nga, hết lời chẳng. Dù động cơ của nhà tỷ phú là gì đi nữa, có điều chắc chắn là lời hứa chấm dứt trong 24 giờ, một cuộc chiến tranh đã làm hơn 1 triệu người thương vong, đã vấp phải bức tường thực tế. Trong hơn 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Trump chẳng đạt được gì. Một số nhà phân tích cho rằng thất bại từ cách tiếp cận của ông Trump đã được báo trước.
Cũng theo Liberation, khi nói theo luận điệu của Nga và đe dọa ngưng viện trợ cho Kiev, ông Trump nghĩ rằng có thể ép buộc được người Ukraine trao cho Nga tất cả, nhưng ông không ngờ ông Putin ngông cuồng như vậy và không ý thức được lòng tự hào dân tộc của Ukraine.
Vừa quay lại Nhà Trắng, Trump đã có những nhượng bộ lớn là chấp nhận việc Nga sở hữu Crimea và các vùng lãnh thổ chiếm đóng, lại còn sỉ nhục Tổng thống Volodymyr Zelensky. Từ vài tuần qua đã có một số thay đổi sau cuộc gặp ở Vatican, sau đó là thỏa thuận khoáng sản, và đôi khi ông Trump tỏ ra mất kiên nhẫn trước Kremlin. Trong đảng Cộng Hòa, cựu phó tổng thống Mike Pence tuần trước nhấn mạnh, Putin không muốn hòa bình, ông ta chỉ muốn chiếm Ukraine. Một chuyên gia nhận xét, nếu Putin không đứng chịu một cuộc gặp cho chính ông ta đề nghị, với hy vọng Zelensky từ chối vì không có ngưng bắn trước đó, Putin chứng tỏ trên thực tế, ông ta sợ hãi vì không hề muốn ngưng chiến. Sự vắng mặt của Putin sẽ có tác động tai hại dưới mắt người châu Âu, người Mỹ và có thể với cả dân Nga. Thế thì cảnh, châu Âu cảnh báo là nếu không có tiến triển cụ thể trong tuần này sẽ gia tăng trừng phạt Moscow. Chính sách của ông chủ Điện Kremlin liệu có thúc đẩy ông Trump hành động tương tự như châu Âu hay không? Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh trung thành của ông Trump, đã trình một dự luật lưỡng đảng nhằm trừng phạt nặng nề Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn có những đòn bẩy khác là chuyển giao những vũ khí đã được Quốc hội thông qua hay tăng cường phòng không cho Ukraine. Nhưng liệu ông có muốn dùng đến hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phía Pháp, Le Figaro cho rằng Tổng thống Macron khẳng định được vị trí ở châu Âu nhờ vào hồ sơ Ukraine. Từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2, ông Macron được coi như lãnh đạo châu lục trong vấn đề này.
Tổng thống Pháp đã đề nghị gửi quân sang Ukraine để gìn giữ hòa bình một khi ngưng bắn. Ông đã dành mọi nỗ lực cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer lập ra liên minh tình nguyện để giúp Ukraine, thúc đẩy các đồng nhiệm cùng đi thăm Kiev để đưa ra tối hậu thư cho Vladimir Putin. Chỉ trong vài tuần lễ, châu Âu đã quay lại với bàn đàm phán, dù trước đây bị Donald Trump loại ra. Giờ đây ông Macron nói rằng sẵn sàng nói chuyện trở lại với Putin, cùng với Liên hiệp châu Âu áp đặt trừng phạt mới nếu Nga từ chối ngưng bắn. Tuy gặp khó khăn chính trị trong nước, nhưng Tổng thống Pháp biết nắm bắt cơ hội trên trường quốc tế. Pháp ít bị ảnh hưởng bởi chính sách của Trump so với các nước châu Âu khác, vì từ lâu vẫn chủ trương độc lập. Ngày nay, đa số nước, kể cả Đức, đều nhìn nhận sự sáng suốt của ông Emmanuel Macron ngay từ năm 2017, đã không ngừng kêu gọi hình thành một chiến lược châu Âu trước khả năng Hoa Kỳ rút chân khỏi châu lục.
Bên cạnh đó, ông Macron giữ quan hệ tốt với ông Trump, nói chuyện với ông chủ Nhà Trắng ít nhất 2 ngày một lần. Ông cũng thân thiết với cả Zelensky, trở thành đồng minh chủ chốt của Kiev ở châu Âu. Nhờ đó, ông Macron đã vận động được cả hai bên đối thoại trở lại sau vụ đấu khẩu ở phòng bầu dục.
Việc Donald Trump gặp khó trước sự ngoan cố của Putin và quyết tâm của Zelensky cũng tạo điều kiện cho một vai trò mới của châu Âu. Ông Macron còn có được thuận lợi nhờ sự xuất hiện của những khuôn mặt lãnh đạo mới. Philip Metz trở thành thủ tướng, khởi động trở lại cặp Pháp-Đức ở London, Keir Starmer giúp Anh lại đóng vai trò quan trọng ở châu Âu. Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan đã tăng cường quan hệ song phương. Cả 4 nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng giúp Donald Trump cứng trọng hơn trước Putin và ủng hộ tối hậu thư. Lợi thế của cuối cùng của ông Macron là năng lực răn đe nguyên tử của Pháp này đang được Đức và Ba Lan săn đón. Hôm qua, Macron tái khẳng định mở ra thảo luận với điều kiện không phải Pháp tài trợ và quyết định tối hậu thuộc về người chỉ huy tối cao của quân đội, tức Tổng thống. Tuy vậy, theo tờ báo, cần phải biến lời nói thành hành động. Bên cạnh nỗ lực thuyết phục ông Trump đứng cạnh Zelensky, răn đe Nga trong khi chờ đợi quân đội Ukraine và châu Âu được tăng cường, họ phải chịu đựng sự khó lường của Tổng thống Mỹ.
Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, không chỉ về quân sự, Ukraine còn chứng tỏ sức kháng cự trên lĩnh vực kinh tế. Sau khi bị mất đến 30% GDP vì cuộc xâm lăng, kinh tế nước này dần hồi phục, năm ngoái tăng trưởng 2,9% và dự báo năm nay là 3,3%.
Le Figaro cho rằng đó là một con số rất đáng kể. Trong bối cảnh thường xuyên bị cúp điện, các cơ sở năng lượng bị oanh tạc, thu hoạch nông sản giảm đi, thiếu hụt lao động, gần 1/3 trong số 11 triệu dân số hoạt động không còn làm việc vì phải nhập ngũ, bị tử vong hay di tản. Các tỉnh miền đông vốn chiếm 1/4 sản lượng công nghiệp bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kỹ nghệ nặng hầu như tiêu hủy. Dù vậy, các bộ máy sản xuất vẫn thích ứng được, các công ty dịch chuyển sang những vùng tương đối an toàn như miền Tây, hàng ngàn công ty vừa và nhỏ trang bị máy phát điện nhờ tín dụng ưu đãi của nhà nước, lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm 8,5% GDP, cơ sở hạ tầng cho hậu cần bị hủy diệt, nông sản chuyển hướng sang thị trường nội địa, không còn đường ra biển, các nhà xuất khẩu dùng đường bộ qua ngã Romania và Ba Lan, kinh tế buộc lòng phải cơ cấu lại. Tăng sản xuất quốc phòng, làm việc từ xa và đành chấp nhận giá trị tăng thêm thấp vì chiến tranh phá hủy những kỹ nghệ tân tiến nhất.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Hẹn hò qua mạng, duyên số hay công nghệ số.
Tạp chí xã hội.
Nếu như người xưa tin rằng chuyện gặp gỡ, yêu đương rồi nên vợ nên chồng đều là do số, thì đặt trong bối cảnh hiện nay, có lẽ ta phải tự hỏi, số giờ đây là số phận hay là số hóa? Lướt một vòng trên các trang mạng xã hội, không khó để tìm thấy những bài báo, những chia sẻ của người trong và ngoài cuộc về việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò với đủ những ý kiến khen chê, những cái nhìn từ lạc quan đến bi quan. Tuy nhiên, có thể tóm gọn các quan điểm này trong ba từ khóa chính, bao gồm giới trẻ, tình yêu và lừa đảo. Vậy hôm nay xin mời quý vị hãy cùng FI tìm hiểu về những ứng dụng hẹn hò và những định kiến về ngành công nghiệp tình yêu này.
Bùng nổ ngành công nghiệp tình yêu.
381 triệu người đã và đang sử dụng các dịch vụ hẹn hò qua mạng, theo số liệu năm 2024 của nền tảng thống kê dữ liệu Statista. Các ứng dụng gặp gỡ như Tinder, Bumble hay Badoo cũng thu về số lượt tải khổng lồ, từ khoảng 3 đến 5 triệu lượt mỗi tháng, và đem lại cho ngành công nghiệp này khoảng 3 tỷ đô la trong năm ngoái. Về cách thức hoạt động, các ứng dụng này sẽ hiển thị lần lượt các hồ sơ người dùng dựa theo nhiều tiêu chí, nhưng chủ yếu dựa trên mức độ đồng điệu giả định được xác định bởi một thuật toán, xét theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, sắc tộc, thu nhập, v.v.
Đương nhiên ta cũng cần nhớ rằng, điều mà các chủ doanh nghiệp mong muốn không phải là tình yêu cho bạn, mà là lợi nhuận cho họ. Ở phiên bản miễn phí, các ứng dụng sẽ cho người dùng một số lượng lần quẹt hạn chế trong vòng 24 giờ, nếu đã hết số lần, hoặc người dùng phải chờ đến hôm sau, hoặc họ phải nộp tiền. Ứng dụng miễn phí cũng ẩn đi những hồ sơ đã thích bạn, hay những hồ sơ được coi là đẹp. Để xem được những hồ sơ như thế này, người dùng phải nâng cấp tài khoản.
Trước sự bùng nổ của các ứng dụng hẹn hò qua mạng, có không ít các quan điểm, thậm chí là định kiến được lan truyền rộng rãi, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chúng có chính xác?
Chỉ có người trẻ mới dùng các ứng dụng hẹn hò.
Quan điểm đầu tiên và cũng là phổ biến nhất liên quan đến tuổi tác. Nhiều người tin rằng chỉ có những người trẻ thì mới tìm tới các ứng dụng này. Tuy nhiên không chỉ có người trẻ, cả những người đã bước vào tuổi trung niên cũng là một nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ không nhỏ trên các nền tảng gặp gỡ. Chẳng hạn như trên Tinder, mức tuổi người dùng dao động từ 17 cho tới 84 tuổi. Để tìm hiểu về sự đa dạng tuổi tác này, FI Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với bà Okhomale Kaka, bác sĩ khoa học thần kinh, chuyên gia tình dục học, tác giả của cuốn Não bộ, tình dục và tình yêu. Bà cho biết,
trước hết, ta cần biết rằng có hai kiểu ứng dụng, một là những ứng dụng hướng tới tất cả các đối tượng, hai là những ứng dụng chỉ hướng tới một số nhóm đối tượng cụ thể, dựa theo tuổi tác, cộng đồng hoặc thậm chí là tôn giáo. Trong số các ứng dụng phổ thông, nhiều cái, chẳng hạn như là Tinder, được tạo trong bối cảnh trường đại học, nên đa phần người ta nghĩ rằng chúng đều dành cho người trẻ. Tuy nhiên trên thực tế, thì trên các ứng dụng này có không ít những người đã khá lớn tuổi, và đặc biệt là những người đã ly hôn, họ tìm tới các ứng dụng này để kết nối với người mới.
Ngoài ra cũng có những người vì quá bận rộn với cuộc sống cá nhân, có người khác thì mới thay đổi chỗ ở nên không quen ai sống quanh khu mình. Nhiều người thì lâu rồi không đi làm quen tìm hiểu nên không biết phải bắt đầu như thế nào. Họ lựa chọn các ứng dụng vì nó trực tiếp và nhắm thẳng vào mục tiêu.
Phải chăng chỉ người ngây thơ thì mới bị lừa?
Theo thống kê của công ty Norton của Mỹ, trung bình khoảng 25% người sử dụng các ứng dụng hẹn hò ở Pháp, Úc, Anh, Đức, v.v. cho biết đã bị lừa đảo tình cảm. Con số này ở Ấn Độ thậm chí còn lên tới 66%. Vẫn theo thống kê này, đối tượng bị lừa đảo tình cảm nhiều nhất là phụ nữ trên 50 tuổi. Không chỉ bị lừa tình, nhiều người còn bị lừa tiền. Ở Việt Nam, báo chí trong nước đã đưa tin về những nạn nhân bị lừa số tiền từ vài trăm triệu và có trường hợp lên tới hơn 5 tỷ đồng. Còn ở Pháp, một người phụ nữ thậm chí đã mất tới 850.000 đô la vào tay của một kẻ mạo danh tài tử Hollywood Brad Pitt. Những vụ lừa đảo như vậy khiến nhiều người tự hỏi tại sao người ta lại có thể tin và chuyển tiền cho những người mình thậm chí còn chưa từng một lần gặp mặt. Liệu có phải rằng họ đã quá ngây thơ và cả tin? Bà Malay Kaka chia sẻ.
Lừa đảo là một vấn đề rất phức tạp và ai cũng có thể gặp phải. Thật vậy, ai cũng có thể bị lừa, chứ không chỉ những người ngây thơ.
Có những người do không quen sử dụng các ứng dụng gặp gỡ nên không nhận ra được những dấu hiệu lừa đảo. Chẳng hạn từ cái nhỏ nhất là không phân biệt được những tài khoản ảo với tài khoản thật. Nhưng quan trọng hơn là những hành vi lừa đảo đang ngày càng tinh vi, những kẻ lừa đảo cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Giờ đây, những đối tượng lừa đảo không chỉ làm việc một mình, mà có khi còn có cả một hệ thống đằng sau để trợ giúp. Các nhóm lừa đảo đã soạn những kịch bản chi tiết, ghi cụ thể ngày, giờ, nội dung tin nhắn cần gửi cho khách hàng, với các hình ảnh được hệ thống hóa để minh chứng rằng kẻ lừa đảo làm việc trong các công ty liên doanh, thường xuyên đi công tác nước ngoài, là những doanh nhân thành đạt. Sau đó nhóm lừa đảo có thể đưa ra nhiều lý do để khiến nạn nhân chuyển tiền cho chúng, như đầu tư vào các sàn tiền ảo, góp vốn làm ăn hoặc cho vay vì chúng đang cần tiền gấp để thực hiện một dự án đầu tư. Nhưng cũng có khi, những kẻ lừa đảo chỉ nhờ nạn nhân đơn giản là nhấp vào một đường liên kết để bình chọn cho một cuộc thi hay tải một ứng dụng trên điện thoại để tiện liên lạc. Với một yêu cầu đơn giản như vậy từ người yêu, những người đa nghi nhất hẳn cũng có lúc mất cảnh giác và làm theo, nhất là khi mà họ đang trong một mối quan hệ gần gũi và tin tưởng. Ngoài ra, theo bác sĩ tâm lý Sébastien Garnero, trả lời trên tạp chí Santé Magazine, nạn nhân còn dễ bị rơi vào bẫy vì những kẻ lừa đảo hay nhắm vào các đối tượng đang tìm kiếm sự công nhận, tình yêu hoặc đơn giản là một người nào đó ở bên cạnh. Theo ông, nhiều nạn nhân đang trong tình trạng tâm lý dễ tổn thương như vừa mới ly hôn và vì vậy cần có một điểm tựa tinh thần.
Phải chăng chỉ có người ế thì mới tìm tới các loại ứng dụng này?
Theo kết quả của khảo sát của trường đại học Stanford, trong số 1.387 người sử dụng Tinder được hỏi, thì có tới 65,3% khẳng định là họ đang có người yêu hoặc thậm chí là đã kết hôn. Điều này hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nếu đã có đôi có cặp, vậy họ lên ứng dụng hẹn hò để làm gì? Thực tế thì người dùng tìm kiếm nhiều thứ hơn là tình yêu, theo nhận định của chuyên gia Malikara. Bà giải thích.
Trong khoảng thời gian Covid chẳng hạn, nhiều người dùng các ứng dụng hẹn hò chỉ đơn giản là để được làm quen, kết bạn với người mới. Nói chung là mỗi người lại có một cách sử dụng riêng. Có những người tìm một người bạn đồng hành để xây dựng gia đình, có những người tìm một người bạn tâm giao, và bên cạnh đó cũng có nhiều người sử dụng các ứng dụng này để tìm kiếm các mối quan hệ tình dục, tình một đêm. Về phần các ứng dụng, họ rõ ràng không muốn giới hạn khả năng của mình chỉ cho một mục đích là tìm kiếm nửa kia của người dùng. Họ tạo ra các ứng dụng phổ thông để phục vụ tất cả các mục đích mà người dùng muốn nhắm tới. Người dùng khi đó sẽ phải tự lọc xem mình muốn làm quen với ai, cho mục đích gì. Nhưng cũng có các ứng dụng chỉ tập trung vào từng mục đích chuyên biệt.
Vậy các mục đích chuyên biệt này có thể là gì? Với những người sinh từ những năm 80 trở về trước, các thể loại mối quan hệ có thể ít đa dạng, cũng như là ít phức tạp hơn. Nhưng với Gen Z, thế hệ những người sinh trong khoảng từ năm 1995 đến năm 2010, thì suy nghĩ của họ về các mối quan hệ rất cởi mở. Hai người ở cạnh nhau có thể là người yêu, có thể là bạn, và cũng có thể là trên tình bạn, dưới tình yêu. Theo nghiên cứu do ứng dụng hẹn hò Happn công bố vào cuối năm ngoái, gần một nửa những người trẻ được hỏi cho biết tình yêu không phải là ưu tiên mà họ tìm kiếm. Do đó, khi đặt câu hỏi, bạn mong muốn tìm kiếm điều gì cho người dùng, ứng dụng này đã gợi ý thêm nhiều lựa chọn đa dạng, như mối quan hệ lâu dài, mối quan hệ ngắn hạn, bạn bè, mối quan hệ mở, mối quan hệ mập mờ hay quan hệ thể xác, v.v., để từ đó tìm kiếm các hồ sơ phù hợp cho mục đích của mỗi người dùng.
Thậm chí có người dùng các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm việc làm. Kênh Fox Info cho biết là từ năm 2021, công ty môi giới việc làm tạm thời Pullman đã đi đầu trong phong trào này. Người dùng khi lướt Tinder có thể bắt gặp một hồ sơ với dòng giới thiệu bản thân như sau. Anh đã phải lòng em. Scarlett đang tìm một nhân viên điều hành sẵn sàng cam kết lâu dài. Hay dòng giới thiệu như Bưu kiện cô đơn đang tìm người chuẩn bị đơn và đóng gói. Khi đó nếu người dùng quẹt phải thì họ sẽ được chuyển hướng đến trang web của công ty tuyển dụng và tất cả những gì bạn cần làm đó là nộp đơn. Nhờ có tính năng định vị địa lý, một tính năng chủ chốt của Tinder, các công ty tuyển dụng có thể dễ dàng tìm thấy những người ở gần công ty.
Tóm lại, có thể thấy những định kiến lan truyền rộng rãi ngày nay về các ứng dụng hẹn hò không phải lúc nào cũng chính xác. Không phải chỉ có người trẻ, mà cả những người 40, 50, thậm chí ngoài 70 cũng có thể được nhìn thấy trên các ứng dụng. Cũng không phải là chỉ có người cô đơn thì mới lên tìm tình yêu ở đây. Bạn có thể bắt gặp cả những người đã có người yêu, thậm chí là đã có gia đình. Và cuối cùng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên các ứng dụng gặp gỡ, chứ không chỉ là những người ngây thơ. Luôn giữ thái độ tỉnh táo và thận trọng sẽ phần nào giúp chúng ta tránh được các cạm bẫy này.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Minh Phương, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế với chủ đề thăm dò tài nguyên tại Bắc Cực, dần chơi mới của Nga, Trung Quốc, sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí kinh tế. Bắc Kinh và Moscow đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, sát cạnh cửa ngõ của Hoa Kỳ. Bắc Cực được cho là nơi đang cất giấu đến 25% dự trữ dầu khí của thế giới, còn chưa được khai thác, Đây cũng là nơi có một vị trí chiến lược cho phép rút ngắn lộ trình giao thương hàng hải giữa Nga với Trung Quốc, phục vụ chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Vladimir Putin. Chiến tranh Ukraine mà càng kéo dài, thì băng giao giữa Trung Quốc và Nga càng thắm thiết. Chuyến công du nước Nga vừa kết thúc hôm 10 tháng 5 của lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình là bằng chứng rõ rệt nhất của tình bạn sắt thép giữa hai quốc gia. Sau trên dưới 50 lần tiếp xúc kể từ khi mà hai nhà lãnh đạo này lên cầm quyền, đôi bên cố tình phô trương những cử chỉ rất thân thiện của những người bạn lâu năm, của một mối bang giao đang ở cấp cao nhất trong lịch sử. Giới phân tích cho rằng đây không hơn không kém là một màn trình diễn có phối hợp của đôi bên vào lúc mà Nga và phương Tây vẫn đối đầu nhau về chiến tranh Ukraine, còn Trung Quốc thì đang phải đọ sức với Hoa Kỳ trong một cuộc chiến thương mại khốc liệt. Bên cạnh những tuyên bố chung phản đối các biện pháp đơn phương hạn chế trao đổi về mậu dịch và tài chính toàn cầu, ngụ ý nhắm vào nước Mỹ và phương Tây, thì Nga và Trung Quốc đã cam kết mở rộng việc sử dụng đồng nội tệ của các bên trong những khoản giao dịch song phương để bớt phải phụ thuộc vào đô la Mỹ. Moscow và Bắc Kinh cũng đã tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Đôi bên đồng thời kêu gọi tránh biến trí tuệ nhân tạo thành một công cụ để phục vụ cho những tham vọng chính trị và mưu đồ bá quyền từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, trong số các hồ sơ hợp tác song phương, một chủ đề nổi cộm hơn cả liên quan đến các chương trình hợp tác Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Đây là một khu vực rất gần với lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cách nay 3 năm, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Putin đã từng nhấn mạnh.
Tôi nhắc lại, mở rộng hành lang giao thương này là việc làm rất quan trọng, vì qua đó chúng ta có thể khai thác trọn vẹn tiềm năng xuất khẩu của Nga, hoạt động một cách có hiệu quả đặc biệt trong các khoản giao thương với Đông Nam Á.
Chuyên gia về an ninh và quốc phòng Nga, bà Isabel Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp trong một bài phân tích gần đây đã lưu ý rằng kể từ 2016 đôi bên từng đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực trong khuôn khổ chương trình Arctica do Moscow khởi động, chủ yếu là nhằm chia sẻ cũng như là đẩy mạnh những trao đổi về khoa học kỹ thuật, Nga tìm kiếm các mối đối tác mới, thế còn Trung Quốc thì luôn theo đuổi mục tiêu mở rộng ảnh hưởng tại một vùng biển được coi là mang tính chiến lược về quân sự do sát cạnh lãnh thổ của Mỹ và nhất là về mặt thương mại. Tạp chí tài chính Hoa Kỳ Forbes tiết lộ từ tháng 7 2024 thì 3 tàu phá băng của Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực. 2 tháng sau đó, Học viện Hải quân Hoa Kỳ đưa tin là tàu Trung Quốc đã đi qua tuyến đường hàng hải phương Bắc do Nga kiểm soát và trên tàu chở hàng của Nga để bán sang châu Âu cũng như là châu Á, bất chấp các lệnh trừng phạt mà Âu Mỹ đã ban hành kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Tại Bắc Cực thì Nga chiếm thế áp đảo, kiểm soát 45% các vùng nước ở Bắc Băng Dương và 53% các bờ biển. Vị trí áp đảo này hơn hẳn so với những quốc gia khác trong khu vực như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Đan Mạch, với hòn đảo Greenland, Phần Lan, Thụy Điển hay Iceland. Vào lúc mà trái đất đang bị hâm nóng, khối lượng băng đá tại đây đã tan 40% so với thời điểm của 1980, thì các tuyến đường hàng hải và viễn cảnh khai thác các nguồn tài nguyên càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Để duy trì cái thế thượng phong của mình, Moscow từ hơn chục năm qua đã tìm cách lôi kéo Trung Quốc vào cuộc bởi tuyến đường hàng hải phương Bắc cho phép thu ngắn đáng kể hành trình đưa hàng hóa của Nga sang Trung Quốc hay châu Âu, thay vì phải đi qua những ngả như kênh đào Suez và sừng châu Phi. Tuần báo Courrier International trích lời chuyên gia về địa chính trị của Viện Nghiên cứu Na Uy, ông Andreas Ostagen phân tích.
There are parts of the Arctic that are extremely resource rich.
Một số khu vực tại Bắc Cực được cho là rất giàu các tài nguyên nhưng đến nay chưa được khai thác. Đây là một vùng còn rất nghèo nàn về cơ sở tầng, các cơ sở về năng lượng tại đây còn kém mở mang. Do vậy, các tập đoàn công nghiệp quốc tế ngại đến đây hoạt động. Cả khu vực Bắc Cực chưa được khai thác đúng mức. Trong khu vực thì không mấy khi có chuyện tranh chấp về lãnh thổ hay tranh chấp về các đường biên giới và tranh chấp chủ quyền, nhưng phải hiểu Bắc Cực là một không gian mang tính chiến lược cao mà chủ yếu liên quan đến vấn đề quyền chủ quyền. Khi mà NATO tổ chức tập trận chung với các nước liên quan thì lập tức Nga cũng có hành động tương tự và cũng tại khu vực này để khẳng định quyền chủ quyền.
When NATO is organizing a military exercise, you suddenly see a Russian snap exercise in the middle of It's the spillover.
Căng thẳng của Mỹ gia tăng từ khi mà Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cho nên Nga càng khẩn trương hơn tìm kiếm các mối liên minh mới. Đầu tiên hết trong số này là Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình muốn mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, cũng như là khắp mọi nơi trên thế giới. Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư và thúc đẩy dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
Năm 2008, cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS thẩm định hiện có ít nhất là 10% trữ lượng dầu hỏa và 30% trữ lượng về khí đốt của toàn cầu vẫn còn ngủ yên ở Bắc Cực, vào lúc mà Trung Quốc vừa là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất của thế giới, lại vừa dồi dào các phương tiện cả về tài chính lẫn kỹ thuật, thì hợp tác Nga-Trung tưởng chừng là kịch bản lý tưởng. Vấn đề đặt ra là tới nay, nước Nga cũng như là 7 quốc gia còn lại bao quanh Bắc Băng Dương cũng không có nhiều phương tiện để thăm dò, để khai thác các nguồn tài nguyên này, một phần do thời tiết còn khắc nghiệt, một phần cũng do chính những thẩm định về tiềm năng của khu vực này cũng chưa được xác định một cách vững chắc. Trong khi đó, như vừa giải thích, căng thẳng về địa chính trị gia tăng giữa Hoa Kỳ với Nga, đặc biệt là kể từ khi mà Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, thì Moscow luôn tìm cách lôi kéo thêm Bắc Kinh về phía mình, eo biển Bering cách Bắc Cực khoảng 100 cây số về phía nam, nhưng khoảng cách giữa bờ biển ở vùng cực đông của Chukotka thuộc về nước Nga và vùng duyên hải ở cực tây của bang Alaska của Mỹ chỉ cách nhau có 85 cây số. Cho nên việc cặp bài trùng giữa Nga và Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ngay sát cạnh lãnh thổ và lãnh hải của Mỹ là một yếu tố chiến lược mà cả Moscow lẫn Bắc Kinh cùng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Isabelle Facon của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp trong bài tham luận đăng trên đài quan sát Bắc Cực đã lưu ý rằng, thứ nhất, Trung Quốc là đối tác quan trọng hơn cả nhưng không phải là vị khách duy nhất được Tổng thống Putin mời tham gia cùng thăm dò tài nguyên ở Bắc Cực. Chủ nhân Điện Kremlin đã mời từ Ấn Độ cho đến một số các nhà đầu tư của Hàn Quốc, của Nhật Bản đồng hành. Tại thượng đỉnh APEC ở Bali, Indonesia, hồi 2013, cũng ông Putin đã mời các đối tác kinh tế trong khu vực cùng phát triển dự án tuyến đường hàng hải phương Bắc. Thứ hai, vẫn theo bà Pha Cung, về phía Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình cũng chẳng đợi đến chiến tranh Ukraine và Trung Quốc cũng không chỉ trông cậy vào một mình nước Nga như cánh cổng duy nhất mở ra Bắc Băng Dương, theo nhà nghiên cứu người Pháp này. Do nhu cầu tiêu thụ năng lượng quá lớn, cho nên Bắc Kinh đã từng bước mở rộng bang giao với các thành viên của Hội đồng Bắc Cực như là Đan Mạch, Iceland hay Na Uy. Động thái ấy khiến Moscow hoài nghi và cho rằng có thể là Trung Quốc lại áp dụng chiến thuật chia để trị. Cũng từ khi đó, Điện Kremlin bắt đầu xem Bắc Kinh như một mối thách thức tiềm tàng. Ngày 25 tháng 4 2023, Nga và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước Murmansk, đây là một hải cảng của Nga hướng ra Bắc Băng Dương, và văn bản này trước hết là một thông điệp mà Moscow cũng như Bắc Kinh nhắm gửi đến tất cả các thành viên khác trong Hội đồng Bắc Cực, đứng đầu trong số ấy là Mỹ. Thông điệp đó là giờ đây nước Nga của ông Putin đã sẵn sàng thách thức NATO trong khu vực chiến lược và nhạy cảm này, theo như ghi nhận của tuần báo Times. Việc lôi kéo thêm Trung Quốc về phía mình ở Bắc Cực chỉ là một sự tiếp nối của cả cái chính sách tái chinh phục Bắc Cực mà Moscow đã từng bước hình thành từ đầu những năm 2010 và có thể là còn xa hơn nữa. Nga đang tận dụng việc khai thác con đường hàng hải phương Bắc để đưa dầu hỏa của mình nhanh hơn đến tay khách hàng lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Trong cái tính toán này, thì nước Nga của Tổng thống Putin có thêm một đồng minh bất ngờ và rất quý giá, đó là yếu tố thời tiết. Với hiện tượng khí hậu bị hâm nóng làm tan băng, giao thương trong vùng biển sát với Bắc Cực ngày càng trở nên thuận lợi hơn.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trông chờ đồng nhiệm Mỹ Donald Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục nguyên thủ Nga Vladimir Putin đàm phán trực tiếp. Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ansara tại Ả Rập Xê Út sau khi dỡ lệnh trừng phạt Damas. Trung Quốc và Campuchia mở cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước. Mỗi ngày một sự kiện, thực chiến Mỹ-Trung tạm lắng nhưng những vấn đề căn bản vẫn còn đó. Theo dòng thời sự, nguy cơ vỡ nợ, liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933 hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 15 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tu Điểm Thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London giải thích về mối quan hệ Ba Lan và tam giác Weimar trong quan hệ ba bên với Pháp và Đức. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Minh Phương về hẹn hò qua mạng, xuyên số hay công nghệ số. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.